thảy người xuất gia đều có phần. Thứ tư, gọi là thập phương hiện tiền. Những vật hiện tiền, thí dụ lúc người xuất gia giảng sanh rồi, những vật mà họ để lại thì gọi là thập phương hiện tiền. Tuy là hiện tiền, nhưng những vật này mười phương đều có phần, thế nên khi kết tội là kết từ những chỗ này. Thí dụ như việc trộm cắp trong thế gian, bạn trộm đồ của một người thì bạn thiếu nợ một người. Chư vị đồng tu nhất định phải biết, nếu bạn hiểu rõ đạo lý này, thông đạt chân tướng sự thật, thì trong thế gian tuyệt đối chẳng thể nói một kẻ nào đó lợi dụng người khác, lời này chẳng đúng. Cũng chẳng có người, việc nào đó bị gạt, bị lợi dụng. Tại sao vậy? Đời này bạn giật của người ta, thì đời sau bạn phải trả nợ cho họ. Đây là đạo lý nhất định, nhân quả báo ứng. Chúng ta giật đồ, tương lai đời sau, gặp duyên này, thì tài vật của chúng ta cũng sẽ bị người ta giật mất. Nếu chúng ta xâm chiếm người khác, thì tương lai người ta cũng xâm chiếm chúng ta. Thế nên Phật nói, giữa người với người có bốn thứ duyên: báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn chẳng dứt đều là làm những việc này. Chúng ta đến thế gian này để làm gì? Là để báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ mà thôi. Sau khi hiểu rõ đạo lý này xong, ân thì phải báo, còn oán thì kể như huề đi, đừng tiếp tục nữa. Xóa mất oan trái này, chúng ta thiếu người ta thì phải trả, người ta thiếu mình thì bỏ qua đi. Món oan trái này kết thúc trong đời này, chấm dứt hết. Được vậy thì mới có thể niệm Phật, mới có thể giảng sanh tịnh độ. Nếu bạn cứ thường ghi nhớ những ân oán nợ nần này trong tâm, đến lúc Phật đến tiếp dẫn, muốn kéo, nhưng kéo bạn không nổi. Chuyện ở thế gian này bạn còn chưa dứt hết, những chuyện này không bao giờ dứt. Thế nên bạn thiếu nợ một người, thì bạn chỉ trả nợ cho một người, chuyện này dễ làm. Nếu là chánh phủ địa phương, thí dụ một thành phố, nếu bạn trộm cắp những thiết bị công cộng ở đây, thì phiền phức sẽ lớn lắm. Tại sao vậy? Bạn phải biết sự kết tội này, thiết bị công cộng là do những người địa phương này đóng thuế tạo nên. Nếu bạn trộm cắp, thì những người trong thành phố này đều là chủ nợ của bạn. Bạn phải trả cho từng người, bạn phải trả đến bao giờ mới trả dứt. Chư vị nhất định phải biết, nhất định không thể trộm cắp những thiết bị công cộng. Tội nặng lắm. Nếu thiết bị này là của quốc gia thì phiền phức còn lớn hơn nữa. Tương lai, khi kết tội thì người cả nước đều là chủ nợ của bạn. Hiện nay, nhiều người không biết tội này nặng, mặc sức tùy tiện phá hoại thiết bị công cộng. Tội này rất nặng, nặng vô cùng. Phải kết tội dựa trên người cả nước. Tự diện am đường gọi là đồ vật của Tam Bảo. Tội này còn nặng hơn tội trộm cắp tài sản của quốc gia. Tại sao vậy? Nó thông mười phương, tận hư không, trọn pháp giới, hết thảy những người xuất gia đều có phần. Sự luận tội này phải dựa trên tận hư không, trọn pháp giới, vậy thì phiền phức còn lớn hơn nữa. Thế nên trộm cắp đồ vật của Tam Bảo, trộm một cây kim, một sợi chỉ, một cọng cỏ, một khúc cây đều phải đọa địa ngục A Tỳ. Có người nói việc này hình như chẳng hợp lý tí nào, một cọng cỏ, một khúc cây, một cây kim, sợi chỉ chẳng đáng gì hết. Tại sao tội nặng như vậy? Bạn nghĩ xem, chủ nhân của nó là ai? Bạn sẽ rõ, chủ nhân của nó là tận hư không, trọn khắp pháp giới hết thảy người xuất gia. Bạn phải luận tội trên số người này. Phạm vi của chữ đạo, tức trộm cắp vô cùng rộng lớn. Chẳng hạn, chế ở chỗ trộm cắp. Trong Kinh Phật, chữ đạo được giải thích là chẳng cho mà lấy. Người quản lý trong thường trụ phải cân nhắc, bạn muốn những vật ấy có nên đưa cho bạn hay không? Nếu nên đưa nhưng họ không cho thì họ phạm giới. Họ cũng phạm giới trộm cắp, họ giành lấy làm của riêng, cố ý làm khó dễ không cho bạn. Nếu không nên cho nhưng họ cho bạn thì cũng phạm giới. Thế nên, quản lý đồ của thường trụ chẳng dễ đâu. Quản lý đồ vật của Tam Bảo nếu không để ý thì liền tạo nên quả báo nghiêm trọng. Đạo lý này chúng ta nhất định phải hiểu. Nếu chúng ta lãng phí đồ vật của Tam Bảo cũng là giới điều này. Chúng ta tiết kiệm một phần tiền cho Tam Bảo, tiết kiệm được một đồng là phước báo của bạn. Phước báo này rất lớn. Tại sao? Bạn cho hết thảy người xuất gia ở mười phương, bạn tu phước vì họ. Nói cách khác, nếu bạn lãng phí, tổn hại, thì tội này sẽ rất nặng. Ngày nay, ngày càng ít người hiểu được đạo lý này. Người xuất gia cũng chẳng nói, hiện nay những pháp sư giảng kinh có ai giảng giới luật đâu. Nếu giảng giới luật thì người ta sẽ mắng bạn. Họ sẽ nói, ông giảng giới luật, mở kinh ra thì mỗi ngày đều mắng chửi chúng tôi, còn ai chịu nghe lời chửi mắng. Nếu bạn giảng giới luật thì một thính chúng cũng không có, nhưng đó là lời chân thật. Thế nên chúng sanh cõi Diêm Phù Đề, Địa Tạng Bồ Tát nói, khởi tâm động niệm, không gì là chẳng phải tội. Lời này là thật, chẳng quá đáng tí nào. Niệm niệm đều đang tạo nghiệp, niệm Phật giảng sanh đâu dễ vậy sao? Đây là việc chúng ta nhất định phải biết, phải cảnh giác, phải biết sự nghiêm trọng của quả báo. Đoạn kế tiếp, điếm ô tăng ni, đây là phạm tội dâm dục. Tăng là chúng xuất gia nam, ni là chúng xuất gia nữ. Người thế gian vô tri dâm ô tăng ni, hoặc trong chốn già lam. Phía sau là gì? Phía sau chẳng phải là người xuất gia, thậm chí vợ chồng tham gia pháp hội trong tự viện, có khi pháp hội kéo dài nhiều ngày. Thí dụ pháp hội Thủy Lục hoặc là Lương Hoàng Xám đều kéo dài khoảng 7 ngày trở lên. Pháp hội truyền giới còn dài hơn nữa. Có rất nhiều cư sĩ trong thời gian này tham gia pháp hội, ở lại trong chùa. Tuy là vợ chồng, nếu có hành vi dâm dục trong chùa thì cũng liệt vào tội này. Nếu không phải là vợ chồng thì tội còn nặng hơn, đó là tà dâm. Chư vị nên biết đây là đều tội đọa địa ngục vô gián. Người hiện nay làm sao biết được bị những quả báo nặng nề như vậy? Hoặc sát, hoặc hại, phần nhiều đây là đều là cưỡng dâm. Sau khi dâm ô xong rồi giết họ để thủ tiêu tang chứng, tội này càng nặng hơn. Tạo những tội này đều phải đọa vào địa ngục vô gián trong ngàn vạn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Xem tiếp đoạn thứ tư. Nhược hữu chúng sanh, ngụy tác sa môn, tâm phi sa môn, phá dụng thường trụ. Khi cuốn bạch y, di bội giới luật, chủng chủng tạo ác. Như thị đẳng bối, đương đọa vô gián địa ngục, thiên vạn ức kiếp, cầu xuất vô kỳ. Dịch nghĩa, nếu có chúng sanh giả làm sa môn, tâm chẳng phải sa môn, phá hoại lạm dụng của thường trụ, gạt gẫm hàng bạch y, trái phạm giới luật, tạo vô số tội ác. Những người như vậy phải đọa địa ngục vô gián trong ngàn vạn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Hai câu đầu là cử tội, sa môn là người tu hành. Chẳng phải chỉ tăng ni càng thù thắng hơn sa môn. Cư sĩ tại gia cũng có thể xưng là sa môn. Hai chữ này là phạn ngữ dịch âm. Ý nghĩa của nó là siêng tu giới định huệ, diệt hết tham sân si. Thế nên xuất gia hay tại gia đều có thể xưng là sa môn. Chỉ cần bạn hết lòng tu hành đúng như lý, như pháp, đều có thể xưng là sa môn. Ở Ấn Độ, danh từ sa môn này là danh xưng phổ biến, chẳng nhất định là Phật giáo. Hết thảy những tín đồ, tôn giáo, chỉ cần hết lòng học tập, đoạn ác tu thiện, thông thường đều xưng là sa môn. Sau khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc, sa môn biến thành danh từ chung của những người xuất gia trong Phật giáo. Nhưng chư vị nên biết, nó cũng bao gồm người tại gia. Xưng sa môn là một cách xưng hô khiêm tốn. Nếu họ giả vờ như sa môn nhưng chẳng tu hành chân chánh, giả vờ tu hành nhất định nhằm mục đích lừa gạt chúng sanh. Đoạn kinh này, Pháp sư Thanh Liên trong cuốn Khoa Phán gộp vào Phá giới gạt người, cuốn trong câu khi cuốn bạch y là lừa gạt dối người. Phía dưới đây nói về tội trạng của họ, phá dụng thường trụ. Nếu bạn chẳng phải là người chân chánh tu đạo, mười phương cúng dường là cúng dường người tu đạo. Nếu bạn tu đạo chân thật thì họ sẽ có phước. Họ cúng dường cho bạn tu hành. Bạn tu hành rất tốt, tối thiểu là đời sau bạn còn được làm người, sanh lên trời hưởng phước trời, thì họ được hưởng phước lây. Nếu bạn đọa vào ba đường ác, bạn đã phụ lòng họ, sẽ thiếu nợ họ, như thường nói. Một hạt gạo thí chủ, lớn như núi Tu Di, đời này chẳng liễu đạo, mang lông đội sừng đền. Phải trả nợ, nếu trong đời này bạn tu hành chân thật, giảng sanh cực lạc thế giới làm Phật, thì phước của họ còn lớn hơn nữa. Phước điền này họ đã thật sự trồng được đúng chỗ. Do đó, có thể biết, chén cơm của người xuất gia này rất khó nuốt. Trong các buổi giảng, tôi thường nhắc nhở các vị đồng tu, chén cơm này khó nuốt hơn những người đi khất thực nhiều. Người ăn xin, người ta bố thí cho người ăn xin, nhất định chẳng nghĩ đến phải trồng phước, chẳng muốn được báo đền, cho nên chén cơm của người ăn xin dễ nuốt hơn nhiều. Người xuất gia tiếp nhận bố thí cúng dường, khó nuốt lắm, đời này chẳng liễu đạo thì phải mang lông đội sừng mà đền trả. Nghề nghiệp trong thế gian rất nhiều, tại sao bạn chọn đi xuất gia? Chọn xuất gia, nói thật ra, nếu không thể giảng sanh cực lạc thế giới, thì bạn sẽ chọn đi đến địa ngục A Tỳ. Tại sao phải làm chuyện cực khổ này? Chúng ta phải cảnh giác cao độ. Đây chẳng phải là chuyện giỡn chơi, nghiêm túc phi thường. Chúng ta nhìn thấy người xuất gia hiện nay, nói thật ra là vì đọc kinh quá ít, chẳng có mấy người hiểu được đạo lý này, hiểu chân tướng sự thật này. Giả lại phần đông người trong xã hội nghĩ như thế nào? Nghề xuất gia này rất dễ kiếm tiền, chẳng cần đóng thuế, chẳng cần phải làm ăn cực khổ. Làm bất cứ ngành nghề gì trong thế gian đều phải đi học cực khổ, học kỹ thuật. Người xuất gia nếu cần học kinh sám Phật sự, tối đa 3 tháng là rất rành rồi, thì có thể bắt đầu kiếm tiền. Nếu bạn có thể giảng thiện đạo thì kiếm tiền còn dễ hơn nữa. Chẳng cần mấy năm thì bạn sẽ có thể kiếm mấy triệu bạc, mấy chục triệu bạc. Thế nhưng phải biết sau này, quả báo sẽ ở tại địa ngục A Tỳ. Thọ tội ở địa ngục A Tỳ xong, còn phải trải qua thời gian rất dài để trả nợ. Tuyệt đối không thể nói thiếu nợ chẳng cần trả. Không có đạo lý này. Nhân quả thông ba đời, chúng ta phải biết. Cách làm này là phá dụng thường trụ khi cuốn bạch y. Bạch y là tín đồ tại gia. Bạn lừa gạt họ, phản nghịch giáo giới của Đức Phật. Chủng chủng tạo ác, tạo tác. Nghĩa là tham, sân, si, mạng, tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp. Đây là loại thứ tư đọa địa ngục A Tỳ. A Tỳ nghĩa là vô gián, là hạng người thứ tư. Loại cuối cùng là trộm cắp vật của thường trụ. Đây là dùng tâm trộm cắp để trộm cắp so với xâm tổn nói ở phía trước còn nặng hơn. Nhược hữu chúng sanh thâu thiết thường trụ tài vật cốc mễ, ẩm thực y phục, nại chí, nhất vật, bất giữ thủ giả, đương đọa vô gián địa ngục, thiên dạng ức kiếp, cầu xuất vô kỳ. Dịch nghĩa, nếu có chúng sanh trộm cắp tài vật, lúa gạo, đồ ăn thức uống, y phục của thường trụ, cho đến một vật không cho mà lấy, kẻ đó phải đọa địa ngục vô gián trong ngàn vạn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Hai câu sau cùng là quả báo phải có của họ. Thường trụ phía trước đã nói rồi, có bốn thứ thường trụ. Nếu bạn dùng tâm trộm cắp, tâm thâu đạo để đi trộm cắp, hoặc để tự mình dùng, trộm về để tự mình hưởng thụ, hoặc cho người thân quyến thuộc dùng, đều phạm tội này. Tội này rất nặng. Kinh Quán Phật Tam Muội nói trộm cắp đồ vật của Tam Bảo, tội ấy lớn hơn tội giết 84.000 cha mẹ. Sát hại cha mẹ, phía trước có nói là tội nghiệp đọa địa ngục A Tỳ. Trộm cắp đồ vật của Tam Bảo còn nặng hơn tội giết cha mẹ. Nặng hơn bao nhiêu? Chúng ta không cách gì tưởng tượng được nổi. Trong kinh Phật thí dụ, còn nặng hơn tội giết hại 84.000 cha mẹ. Hoa Tụ Bồ Tát trong kinh nói, ngũ nghịch bốn trọng tội tôi còn có thể cứu, trộm tăng vật thì tôi không thể cứu. Hoa Tụ Bồ Tát là đẳng giác Bồ Tát, ngang hàng với Quán Âm, Thế Chí, Địa Tạng Bồ Tát. Lời các ngài nói là lời chân thật chẳng giả. Hiện nay, địa phương này của chúng ta, đạo tràng này là đạo tràng cư sĩ. Đạo tràng cư sĩ hoằng hộ chánh pháp, nhân quả của nó tương đồng với tự diện am đường. Những việc này chúng ta phải nhận thức rõ ràng. Nếu chúng ta cần thì có thể nói rõ cho thường trụ biết. Thường trụ cúng dường, vậy là chính xác. Nhất định không được giấu thường trụ mà tự mình trộm lấy, vậy là sai lầm. Vật thường trụ dễ phạm nhất là giấy, bao thư, giấy viết thư. Chúng ta tùy tiện lấy để viết thư riêng. Chuyện này là chuyện rất nhỏ. Người chẳng học Phật đâu biết. Thông thường, trong xã hội, trong cơ quan chính phủ cũng vậy. Công ty tư nhân cũng vậy. Những vật dụng của chủ như những vật này, nếu cứ tùy tiện lấy xài, chẳng hiểu Phật lý. Ở Đài Trung, tôi theo học thầy Lý 10 năm. Thầy Lý làm việc trong văn phòng của Giám đốc Sở Quản trị Tế Tự Khổng Miếu. Cụ làm chánh thư ký cho vị đứng đầu cơ quan ấy. Thầy nói với chúng tôi, Mỗi lần đi lấy giấy viết thư, bao thư, nhất định phải nói cho giám đốc sở quản trị tế tự Khổng Miếu biết. Tôi lấy những giấy bao thư này, có khi viết thư cá nhân cũng dùng. Ông giám đốc này nói thầy Lý lải nhải. Có ai không làm như vậy đâu. Tại sao mỗi lần lấy, ông đều phải nói? Mấy câu này chi vậy? Thầy Lý nói, tôi nói mấy câu này, ông chịu cho thì tôi không phạm giới. Nếu tôi không được ông đồng ý chấp thuận, tôi dùng giấy của công để viết thư riêng, thì tôi phạm giới trộm cắp. Đây là người hiểu lý. Một tờ giấy, một bao thư, thầy cũng cẩn thận như vậy. Vậy thì có thể suy ra những việc khác. Thế nên, một giới nhỏ cũng phải cẩn thận, không thể coi thường. Cứ cho rằng đây là chuyện rất nhỏ, không có tội, chẳng nghiêm trọng. Đó là chúng ta nghĩ sai, nhìn sai rồi. Tôi đã từng kể với chư vị đồng tu, hồi trước, lúc tôi học trung học, có một vị hiệu trưởng tên là Châu Bang Đạo, người Giang Tây. Sau này ông cũng đến Đài Loan. Trước kia ở Trung Quốc Đại Lục, ông ta từng làm giám đốc sở giáo dục tỉnh Giang Tây. Sau khi kháng chiến thắng lợi, ở Đài Loan, ông làm thứ trưởng Bộ Giáo dục, đặc trách công tác thi cử, chức này ở Trung Quốc, tức là phó bộ trưởng thứ nhất. Chính phủ cấp xe cho ông dùng. Khi đi công tác thì ông dùng xe chính phủ. Khi nào đi làm chuyện riêng thì đi xe bus. Tại sao vậy? Không dám lãng phí xăng dầu của chính phủ, không xâm tổn tài vật của quốc gia. Trong thời đại ngày nay vẫn còn quan viên như vậy, đây là tấm gương tốt, đáng cho chúng ta học tập. Đều là cư sĩ tại gia, mỗi ngày đều đọc kinh, hiểu rõ đạo lý, hiểu rõ chân tướng sự thật, họ làm gương cho chúng ta xem. Trong nhà có điện thoại do chính phủ cấp, nếu không phải là việc công thì không dùng điện thoại này. Con nít trong nhà cũng không cho dùng điện thoại. Niệm niệm đều vì quốc gia, giúp quốc gia tiết kiệm một phân tiền đều là việc tốt, chẳng dám lãng phí chút nào. Ngày nay chúng ta dùng điện thoại gọi đến nước khác, không biết nói vắn tắt, cứ lải nhải nói hoài, đó là xâm tổn thường trụ. Chuyện quan trọng trong dòng vài câu nói có thể giải quyết vấn đề. Một khi cầm điện thoại lên, cứ nói chuyện đâu không, hỏi tới hỏi lui, tiền điện thoại này là do thường trụ trả. Xâm tổn thường trụ, mọi người chẳng biết chuyện này lợi hại ra sao. Thế nên tôi khuyến khích mọi người, hiện nay chúng ta có một số chuyện cần phải biết. Cách truyền đạt tin tức tốt nhất là dùng máy truyền chân, tức fax. Dùng fax có thể tiết kiệm thời gian, 5 phút có thể truyền đi mười mấy trang giấy. Trong mười mấy trang giấy này, nội dung bạn viết quá đầy đủ rồi. Cách làm như vậy rất tốt. Hơn nữa, khi người ta nhận coi lần đầu không rõ, thì có thể coi lần thứ hai. Gọi điện thoại nói nửa tiếng đồng hồ chẳng có hiệu quả bằng 5 phút dùng fax. Phí tổn dùng máy fax giống như dùng điện thoại. Bạn tiết kiệm được bao nhiêu? Chẳng biết tạo tác, tội nghiệp, đọa địa ngục A Tỳ, tự mình không biết. Tương lai đọa địa ngục A Tỳ rồi mới kêu oan uổng. Diêm La Vương đem những chuyện này bày trước mặt cho bạn coi. Bạn nghẹn ngào chẳng thốt nên lời. Chứng cớ đều có sẵn trước mặt. Trong giới kinh có nói rõ, ở đây chỉ nêu lên những điểm chính và nói sơ lược mà thôi. Hiện nay chúng ta phải thể hội đến sự khó khăn về vật lực. Hết thảy những chúng sanh này, chúng sanh trên toàn thế giới, chẳng hay chẳng biết, tạo tác vô lượng, vô biên tội nghiệp. Tuy là hưởng phước rất mau thì sẽ hưởng hết phước này. Hưởng hết phước thì tai nạn sẽ đến. Tai nạn này trong Phật Pháp gọi là hoa báo. Quả báo sẽ ở địa ngục. Hoa báo là điềm báo trước của quả báo. Chúng ta làm sao không cảnh giác cho được? Tại sao trong đời này, trong vòng mấy mươi năm ngắn ngủi, không cắn chặt răng học theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, sống một cuộc đời sống đơn giản nhất, thuần phát nhất? Ngoài việc hoằng pháp lợi sanh ra, làm lợi ích cho đại chúng ta phải nên làm. Những nhu cầu cá nhân trong đời sống nhất định phải tiết kiệm đến mức thấp nhất. Nếu những người xuất gia chúng ta trên thân một đồng cũng chẳng có, hãy nên thật sự giữ đúng như pháp. Khi ra ngoài cần dùng tiền thì thường trụ cung ứng. Khi ra ngoài cũng phải tiết kiệm. Khi trở về nếu còn dư thì giao trả cho thường trụ. Nếu chúng ta có thể làm như vậy, nhất định sẽ được hết thảy chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần chăm sóc bảo vệ. Ngày nay chúng ta khởi tâm động niệm, những chuyện mình làm chẳng đúng như lý như pháp. Nói thật ra, chư Phật không hộ niệm cho bạn, Long Thiên Thiện Thần khinh dễ bạn. Ai ở xung quanh bạn, yêu ma quỷ quái. Yêu ma quỷ quái thừa dịp khuấy nhiễu, thế nên bạn thường có bệnh khổ, thường bị tai ương, trừng phạt, tự mình còn không tự giác. Người không học Phật thì thật sự chẳng biết. Người học Phật hiểu rồi, đời này chúng ta đến thế gian này để làm gì? Chỉ có hai việc, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Trên cầu Phật đạo thì nhất định phải niệm Phật cầu sanh cực lạc thế giới. Vậy tức là thượng cầu, trong đời này nhất định có thể làm được. Hạ hóa chúng sanh là làm gương tốt cho hết thảy chúng sanh. Vậy thì bạn sẽ làm được việc hạ hóa này rất viên mãn. Ngày nay người thế gian tham tiền tài, tham danh, tham lợi. Chúng ta làm gương tốt, phải xả bỏ tài, danh, lợi sạch sành sanh. Như vậy là hạ hóa. Chẳng cần phải nói, cũng chẳng cần người ta biết. Khi bạn chịu làm, có một hai người biết, thì họ sẽ tuyên dương, sẽ nói cho người ta biết. Họ sẽ nói, những người xuất gia ở nơi ấy làm như vậy. Những người xuất gia ấy, thân tâm thanh tịnh, được đại tự tại, trí huệ sung mãn, làm cho người thế gian ngưỡng mộ, mong mỏi, đến để học theo bạn. Vậy thì mới đạt đến hiệu quả thật sự làm lợi ích cho chúng sanh. Tai nạn thế gian từ đâu đến? Người thế gian cho rằng những chuyện xảy ra trong thiên nhiên chẳng liên quan đến chúng ta. Thế nên đều gán những tai nạn này thành tai nạn thiên nhiên. Chẳng do sức lực con người có thể làm nên, đều đẩy trách nhiệm hết. Chỉ có người chân chánh học Phật mới biết y báo và chánh báo là một thể, y báo và chánh báo chẳng hai. Đặc biệt là Kinh Hoa Nghiêm giảng những đạo lý chân tướng sự thật này rất thấu triệt minh bạch. Chúng ta khởi tâm động niệm, những gì mình làm nhỏ như sợi lông tơ, như hạt bụi, chẳng đáng gì hết, nhưng đều ảnh hưởng đến tận hư không, trọn khắp pháp giới. Thế nên Phật nói cho chúng ta cảm từ cộng nghiệp. Chúng ta nghe xong lời này nhất định sẽ không có nghi hoặc gì cả. Thời xưa, hàng vua chúa bao gồm cả những phần tử trí thức, phần tử trí thức ở Trung Quốc, chẳng ai không đọc sách Phật cả. Họ đều hiểu đạo lý này. Khi gặp tai họa thiên nhiên, họ đều hết lòng phản tỉnh sám hối, sửa sai đổi mới để cứu giãn kiếp vận. Họ hiểu được đạo lý này. Hiện nay, người học khoa học không thừa nhận sự thật này, cho rằng đây là vọng tưởng, ảo tưởng, chẳng phù hợp với nguyên tắc khoa học. Đấy là mê tín vào khoa học. Những gì khoa học nghiên cứu chỉ là một bộ phận trong cả vũ trụ nhân sinh. Phật Pháp nói về toàn thể. Nếu chấp trước một bộ phận nào đó, thì trước sau gì cũng sẽ tổn hại đến toàn thể. Chỉ có quan tâm đến cả toàn thể thì mới giải quyết vấn đề. Đây là điều chúng ta không thể không biết. Trong Kinh điển Đại Thừa, Phật thường dạy chúng ta hiểu rõ ý nghĩa đường hướng. Chúng ta hiểu cạn cợt thì không được. Phải hiểu cho sâu, nhất định phải đích thân ra sức mà làm. Xem tiếp đoạn kế. Địa Tạng Bạch Ngôn, Thánh Mẫu, nhược hữu chúng sanh tác như thị tội, đương đọa ngũ vô gián địa ngục, cầu tạm đình khổ nhất niệm bất đắc. Dịch nghĩa, Ngài Địa Tạng thưa rằng, Thánh Mẫu, nếu có chúng sanh phạm những tội như vậy, thì phải đọa ngũ vô gián địa ngục, cầu tạm ngừng sự đau khổ trong chừng một niệm, cũng không được. Vô gián tức là địa ngục A Tỳ, có lúc trong kinh nói hai loại, có lúc gộp cả hai lại nói, rốt cuộc là một, là hai hay không, nói tách bạch, nhưng chúng ta có thể xem như là một. Địa Tạng Bồ Tát sơ lược nêu lên năm tội nặng ở đoạn trước, đều nhất định sẽ đọa địa ngục vô gián. Nhược hữu chúng sanh tác như thị tội, như thị là chỉ năm loại tội lớn, năm loại này đều là thập ác, nghiệp nghiêm trọng, sau khi thọ báo ở địa ngục xong, ra khỏi địa ngục vẫn còn dư báo. Dư báo ở tại ngạ quỷ, súc sanh, chẳng biết đến lúc nào mới có thể có được thân người trở lại. Thế nên, được thân người tương đối chẳng dễ. Thời gian trong ba đường ác đều rất dài, địa ngục thì chẳng cần phải nói nữa. Còn trong cõi ngạ quỷ, trong kinh Phật nói, một ngày ở cõi ngạ quỷ bằng một tháng ở nhân gian. Ở nhân gian khi cúng tế quỷ thần thì cúng ngày mùng 1, 15, cũng như mời họ ăn cơm vừa đúng lúc. Một ngày của họ bằng một tháng của chúng ta. Ngày mùng 1, ngày rằm, vừa đúng lúc chúng ta mời họ ăn cơm trưa, ăn cơm tối. Đó là một ngày của họ. Thọ mạng ngắn ở cõi ngạ quỷ là 1.000 tuổi, cũng tính một năm, có 360 ngày. Chiếu theo cách tính này, thì thọ mạng ở cõi ngạ quỷ cũng quá dài, quá dài. Lúc trước ông Trương Thái Diêm từng làm chức phán quan cho đại đế Đông Nhạc. Mỗi ngày ông đều làm việc ở cõi quỷ, còn gặp những quỷ thời Triều Hán. Ông là người đọc sách Triều Hán hay Triều Tấn tùy đường. Ông đều gặp những người ở triều đại này. Những tình hình như vậy chúng ta đều phải biết. Có một số trong cõi súc sanh thọ mạng rất ngắn, nhưng súc sanh ngu si vô cùng chấp trước thân hình của chúng nên rất khó thoát khỏi súc sinh. Trong kinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với chúng ta, lúc Ngài ở giường Kỳ Thọ cấp cô độc một thời gian giảng kinh thuyết pháp ở đó. Kỳ Viên Tinh Xá có một số công trình đang xây dựng, đại khái là xây nhà cửa, dưới đất có một ổ kiến. Phật nhìn thấy rồi cười. Các đệ tử nhìn thấy Phật cười nên hỏi tại sao. Phật nói ổ kiến này trải qua 7 tôn Phật rồi, chúng nó vẫn còn làm kiến. Thọ mạng của chúng chẳng phải dài như vậy. Chúng nó chấp trước thân hình ấy là của chính mình. Chết đi, đầu thai cũng vẫn làm kiến. Đời đời kiếp kiếp làm kiến, chẳng biết thoát ly. Súc sanh ngu si. Bạn hiểu rõ chân tướng sự thật xong mới biết ba đường ác rất đáng sợ. Làm sao sanh vào ba đường ác? Là do tạo 10 ác nghiệp, phá giới, tạo 10 ác nghiệp, đọa ba đường ác. Xin xem tiếp. Maya phu nhân trùng bạch Địa Tạng Bồ Tát ngôn, dân hà danh di vô gián địa ngục. Dịch nghĩa, Maya phu nhân lại hỏi Địa Tạng Bồ Tát, tại sao tên là địa ngục vô gián? Đây là lúc Maya phu nhân nghe Địa Tạng Bồ Tát nói, địa ngục vô gián.